Chương 8. Những phát hiện bất ngờ kế tiếp. Không còn gì làm tôi ngạc nhiên nữa, Book nói. Không còn gì, thậm chí nếu tất cả mọi người trên tàu đều từ gia đình Armstrong chui ra, tôi cũng không bất ngờ. Đó là một nhận định rất sâu sắc, Poirot nói. Ông có muốn xem đối tượng tình nghi ưa chuộng của ông, cái anh chàng người Ý đó, nói gì không? Ông định tung ra tiếp một trong những dự đoán bất hủ của ông nữa sao? Chính xác. Đây quá là một vụ án kỳ lạ nhất. Constantine lắc đầu. Không đâu, nó bình thường nhất thì có. Book vung tay lên, vẻ tuyệt vọng rất kịch. Vụ này mà ông còn gọi là bình thường thì Mon Ami, bạn của tôi. Ông không còn biết nói gì ra lời. Trong khi đó, Poirot yêu cầu nhân viên tòa ăn uống triệu tập Antonio Foscarelli. Anh chàng người Ý đô con có ánh mắt lo âu khi bước vào. Anh lo lắng nhìn quanh quất hệt như một con thú mắc bẫy. Ông muốn gì? Anh lên tiếng. Tôi chẳng có gì để nói với ông cả. Chẳng có gì ông nghe chứ. Anh đập tay lên bàn. Còn đấy, ông còn một thứ phải nói với chúng tôi. Poirot đành thép nói. Sự thật. Sự thật ư? Anh ném một cái nhìn bối rối lên Poirot. Tất cả sự quả quyết và thân mật đều bay biến. Mary, dĩ nhiên. Có thể là tôi biết sự thật rồi, nhưng sẽ là có lợi cho ông nếu như sự thật đó do tự ông nói ra. Ông nói cứ y như cảnh sát Mỹ vậy. Thật tình khai báo đi. Họ nói thế đấy. Hãy thật tình khai báo. À, hóa ra ông cũng có kinh nghiệm với cảnh sát New York nhỉ? Không, không, chưa hề. Họ chẳng chứng minh được điều gì sai trái ở tôi cả, mặc dù có cố cách mấy. Poirot ôn tồn nói. Đó là về vụ Armstrong, đúng không? Ông là người lái xe hả? Đôi mắt ông gặp đôi mắt anh chàng Ý. Một cơn giận phát ra từ anh chàng to lớn. Anh ta giống y như một trái bóng bị kim châm. Ông biết rồi thì hỏi tôi làm gì? Tại sao sáng nay ông nói dối? Vì lý do kinh doanh. Hơn nữa, tôi không tin cảnh sát Nam Tư. Họ ghét người Ý. Họ sẽ không công bằng với tôi. Biết đâu cách mà họ cư xử với ông là công bằng. Không không, tôi chẳng dính dấp gì đến vụ đêm qua cả. Tôi không hề rời khoang. Cái lão người Anh mặt dài đó có thể làm chứng. Tôi không giết cái con heo, cái ông ra xét đó. Ông không thể chứng minh điều gì sai trái ở tôi cả. Poirot đang viết gì đó lên tờ giấy. Ông ngước lên, nhỏ nhẹ nói. Tốt lắm, ông có thể đi được rồi. Foscarelli vẫn nấn ná, vẻ lúng túng. Ông biết đó không phải là tôi. Tôi chẳng dính dấp gì đến vụ này, đúng không? Tôi đã nói là ông có thể đi mà. Đó là âm mưu mà. Ông định gại tôi sao? Tất cả vì cái con heo lẽ ra phải lên ghế điện đó sao? Thật là nhục nhã khi lão không bị gì cả. Nếu là tôi thì... Nếu tôi mà bị bắt... Nhưng không phải là ông. Ông chẳng dính dấp gì đến vụ bắt cóc đứa bé. Ông đang nói gì vậy? Sao lại thế? Đứa bé ấy, nó là niềm vui của cả nhà. Tonio, nó gọi tôi như thế. Nó thích ngồi trên xe, giả bộ như đang cầm lái. Cả gia đình đều tôn sùng nó. Ngay cả cảnh sát cũng hiểu điều đó. Ôi, bé Daisy xinh xắn. Giọng anh dịu lại, mắt anh ngấn lệ. Rồi anh đột ngột xoay người, ù té lao ra ngoài. Pietro, Poirot cất tiếng gọi. Người phục vụ tòa ăn uống chạy tới. Khoang số 10, bà Thụy Điển. Bien, monsieur, thưa ông. Nữa à? Book thốt lên. Ôi không, không thể như thế được. Tôi nói là không thể mà. Mon cher, bạn thân mến, chúng ta cần phải biết, cho dù cuối cùng tất cả mọi người trên tàu đều có động cơ để giết Rasset, thì chúng ta cũng cần phải biết. Một khi đã biết, chúng ta có thể giải quyết dứt điểm tội ác nằm ở đâu. Đầu tôi quay cuồng hết cả lên rồi này, Book rên rỉ. Greta Olsen được người phục vụ ân cần dẫn vào trong, bà đang khóc nức nở. Bà đổ mình xuống chiếc ghế đối diện với Poirot, liên tục chậm nước mắt bằng chiếc khăn tay lớn. Xin bà đừng quá xúc động. Poirot vỗ vỗ lên vai bà. Chỉ vài lời sự thật thôi mà. Bà là y tá chăm lo cho bé Daisy Armstrong đúng không? Đúng, đúng vậy. Người phụ nữ đau khổ thổn thức nói. Ôi, nó là một thiên thần, một thiên thần bé bỏng, thơ ngây. Nó chẳng biết gì ngoài sự hiền dịu và yêu thương. Thế rồi, nó bị bắt đi bởi cái gã ác quỷ đó, bị đối xử độc ác, và người mẹ tội nghiệp của nó. Cả đứa bé chưa kịp ra đời kia nữa chứ. Ông không hiểu đâu, ông không hiểu. Giá như ông ở đó như tôi, giá như ông chứng kiến toàn bộ tấn thảm kịch đó. Lẽ ra tôi phải nói với ông toàn bộ sự thật sáng nay, nhưng tôi vui mừng xiết bao khi cái gã ác ôn đó bị chết, khi gã không còn khả năng tra tấn và giết chết những đứa bé nữa. Ôi, tôi không nói được nữa, tôi chẳng còn lời nào. Bà khóc còn thê thảm hơn nữa. Poirot tiếp tục khe khẽ vỗ vai bà. Coi nào, tôi hiểu mà, tôi hiểu mọi thứ, tôi thấy bà thế này nhé. Tôi sẽ không hỏi bà thêm câu nào nữa. Bà thừa nhận điều tôi biết là sự thật, là đủ rồi, tôi cam đoan với bà là tôi hiểu mà. Với những tiếng không thành lời do nức nở, Greta Olsen đứng dậy, do dẫm đi ra cửa. Ở đó, bà đụng phải một người đàn ông đang bước vào. Đó là Masterman, ông người hầu. Ông tiến thẳng về phía Poirot, nói bằng giọng nhỏ nhẹ và vô cảm thường lệ của mình. Hy vọng tôi đột nhập vào đây không làm phiền gì ông, thưa ông. Tôi nghĩ tốt hơn cả là nên tự đến và nói cho ông biết sự thật. Tôi là người phục dịch cho đại tá Armstrong trong chiến tranh, thưa ông, và sau đó tôi là người hầu của ông ấy tại New York. Tôi e rằng tôi đã giấu giếm chuyện này sáng nay, tôi rất biết lỗi, thưa ông, và tôi nghĩ tôi nên đến và thú nhận chuyện đó. Nhưng thưa ông, tôi hy vọng ông không nghi ngờ gì Tonio. Thưa ông, Tonio không hại đến một con ruồi. Tôi thề rằng anh ta không hề rời khỏi khoang đêm qua, cho nên ông hiểu cho là anh ta không thể làm việc đó. Tonio có thể là người nước ngoài, thưa ông, nhưng anh ấy là một người rất hiền lành, chẳng giống như những tên sát nhân xấu xa người Ý mà ta vẫn đọc trong sách. Ông dừng lại, Poirot nhìn xoáy vào ông. Đó là tất cả những gì ông muốn nói? Vâng, tất cả, thưa ông. Ông im lặng, và vì Poirot không nói gì, ông khẽ nghiêng mình như xin lỗi, và sau một thoáng ngập ngừng, ông rời toa ăn uống với cùng một cung cách âm thầm, khiêm tốn như khi ông bước vào. Chuyện này còn phi thực tế hơn hẳn mọi roman policier, tiểu thuyết trinh thám mà tôi từng đọc, bác sĩ Constantine nhận xét. Tôi đồng ý, Book nói. Trong số 12 hành khách trên toa, đã có 9 người được chứng minh liên đới đến vụ án Armstrong. Tôi hỏi ông, ta làm gì kế tiếp đây? Hay tôi phải hỏi là ai kế tiếp? Tôi chưa thể trả lời các câu hỏi của ông được, Poirot nói. Ông thám tử Mỹ Hoffman của chúng ta đã đến kia rồi. Cả ông ấy cũng đến để thú nhận ư? Trước khi Poirot kịp trả lời, ông người Mỹ đã đến bàn của họ. Ông ta liếc nhìn họ cảnh giác rồi ngồi xuống, lè nhè nói. Chính xác là chuyện gì đã xảy ra trên tàu vậy? Tôi thấy như tâm thần hết cả lên. Poirot nháy mắt với ông ta. Ông Hoffman, ông có chắc bản thân ông không phải là người làm vườn cho gia đình Armstrong chứ? Làm gì có vườn nào? Hoffman trả lời. Hay người hầu? Tôi chưa từng hình dung ra cái nơi đó. Không, tôi chả có liên hệ gì với nhà Armstrong. Nhưng tôi bắt đầu tin rằng tôi là người duy nhất trên con tàu này không liên quan gia đình đó. Ông tin nổi không? Tin điều tôi nói ấy, tin nổi không? Chắc chắn đó là một bất ngờ nho nhỏ, Poirot điềm đạm nói. Xe Rigolo, buồn cười thật, Book thốt lên. Ông có ý tưởng nào về án mạng này không, ông Hartman? Không thưa ông, tôi bí lù, tôi không biết cách chi giải mã nó, họ không thể nào cùng dính vào, nhưng ai là thủ phạm thì tôi chịu. Ông làm cách nào mà mò ra tất cả những tình tiết đó vậy? Đó là điều tôi muốn biết. Tôi chỉ phỏng đoán thôi. Thế thì tin tôi đi. Ông là một tay đoán mò cừ khôi. Phải rồi, tôi sẽ nói với cả thế giới ông là tay đoán mò cừ khôi. Hartman ngã người ra sau, nhìn Poirot một cách khâm phục. Bỏ lỗi cho tôi nhé, ông nói. Nhưng nhìn ông thì chẳng ai biết điều đó. Tôi ngã nón bái phục ông đó. Tôi nể ông thật đấy.
Ông tử tế quá, ông Hartman.
Không có đâu, tử tế là ông đó.
Dù sao bài toán vẫn chưa giải quyết xong, Poirot nói. Chúng ta đã nói được với nhà chức trách rằng ta biết ai giết ông Raset chưa?
Đừng có tính tôi vô, Hartman nói. Tôi sẽ chẳng nói năng gì cả. Tôi chỉ tràn ngập sự thán phục tự nhiên mà thôi. Còn hai người mà ông chưa kịp phỏng đoán thì sao? Bà già người Mỹ và cái bà người hầu ấy. Tôi nghĩ ta nên xem họ là những người duy nhất vô tội trên tàu này.
Trừ phi ta ghép được họ vào bộ sưu tập nhỏ của mình, Poirot mỉm cười nói, chẳng hạn như quản gia hay đầu bếp nhà Armstrong gì đó. Thôi được, giờ thì trên đời này chẳng còn gì làm tôi ngạc nhiên nữa, Hartman nhẫn nhịn nói. Điên rồ, vụ này là thế đấy, điên rồ.
À, Mon Cher, bạn thân mến, sự trùng hợp cũng không đến nỗi đi quá xa nhỉ, Book nói. Không thể nào tất cả bọn họ đều bị dính.
Poirot nhìn ông.
Ông không hiểu.
Ông nói.
Ông không hiểu gì cả.
Nói tôi nghe xem. Ông có biết ai giết Raset không?
Thế ông có biết không?
Book chống chế.
Poirot gật đầu.
Ồ, có chứ. Ông trả lời. Tôi biết đã được một lúc rồi. Nó rõ ràng đến mức tôi tự hỏi không biết cả ông cũng nhận ra nó không.
Ông quay sang Hartman hỏi. Còn ông thì sao?
Viên thám tử lắc đầu. Ông nhìn Poirot vẻ tò mò.
Tôi không biết. Ông nói. Tôi chả biết gì cả. Là ai trong số họ vậy?
Poirot im lặng hồi lâu. Rồi ông nói.
Ông Hartman, xin làm phiền ông triệu tập tất cả mọi người lại đây. Có hai lời giải đáp cho vụ án này. Tôi muốn phơi bày cả hai ra trước tất cả mọi người.
Chương 9. Poirot đưa ra hai giải đáp.
Các hành khách kéo đến chật kín toa ăn uống, ai nấy đều loay hoay tìm chỗ ngồi xung quanh những chiếc bàn. Tất cả đều ít nhiều mang bộ dạng giống nhau, một sự ngóng chờ xen lẫn với lo lắng. Bà Thụy Điển vẫn thút thít khóc và bà Hopper đang dỗ dành bà này.
Em bình tĩnh lại đi, cô em thân mến. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà, em phải bình tĩnh lại mới được. Nếu một trong chúng ta là tên hung thủ xấu xa thì ai cũng biết đó không phải là em. Ai điên khùng mới nghĩ ra chuyện đó? Em cứ ngồi đây, chị ngồi ngay cạnh em không việc gì phải lo cả.
Giọng bà vụt tắt khi Poirot đứng dậy. Ông phụ trách toa lượn lờ ở thềm cửa.
Ông có cho phép tôi đứng đây không ạ?
Dĩ nhiên rồi, Michel. Poirot lấy giọng.
Thưa các ông, các bà, tôi xin nói bằng tiếng Anh vì tôi nghĩ mọi người ở đây đều biết chút ít ngôn ngữ này. Chúng tôi ở đây để điều tra về cái chết của Samuel Edward Raset, bí danh là Cassetti. Có hai lời giải khả tính cho vụ án này. Tôi xin trình bày chúng ra trước tất cả quý vị và tôi sẽ nhờ ông Book và bác sĩ Constantine ở đây phán xét giùm xem lời giải nào là đúng. Giờ thì tất cả quý vị đều đã biết các sự kiện của vụ án. Sáng nay, ông Raset được phát hiện bị đâm chết. Ông được cho là còn sống ít nhất là đến 12 giờ 37 phút tối qua khi ông nói chuyện với phụ trách toa qua cửa khoang của ông. Một chiếc đồng hồ trong túi áo pyjama của ông đã được tìm thấy trong tình trạng móp méo và đứng ở 1 giờ 15 phút. Bác sĩ Constantine, người đã khám nghiệm tử thi, cho rằng thời gian ông Raset chết là từ nửa đêm cho đến 2 giờ sáng. Nửa tiếng sau lúc nửa đêm, như quý vị đều biết, tàu đã bị kẹt lại do bão tuyết. Sau thời gian này, không ai có thể ra khỏi tàu. Lời chứng của ông Hartman, vốn là thành viên của cơ quan trinh thám New York, nhiều cái đầu quay sang nhìn Hartman, cho thấy rằng không ai có thể đi qua khoang của ông. Khoang số 16 ở sát cuối toa mà ông ta không trông thấy. Do đó chúng ta buộc phải kết luận rằng hung thủ là một trong những người đang ở trên toa này, tức toa Stambul, Calais. Tôi xin nói rõ, đó đã từng là lập luận của chúng tôi.
Come on, sao cơ?
Book sửng sốt kêu lên. Nhưng tôi sẽ đặt ra trước quý vị một lập luận khác. Nó rất đơn giản. Ông Rachet có một kẻ thù nào đó mà ông ta lo sợ. Ông ta mô tả kẻ thù này cho ông Hartman và bảo ông này rằng vụ tấn công, nếu nó xảy ra, thì nhiều khả năng sẽ vào đêm thứ hai sau khi rời Istanbul. Bây giờ, tôi xin thưa với quý vị rằng ông Rachet biết nhiều điều hơn là ông ta nói ra. Kẻ thù mà ông Rachet chờ đợi đã lên tàu tại Belgrad hay có thể tại Venkovi qua cánh cửa mà đại tá Arbuthnot và ông McQueen để ngỏ khi hai vị này xuống sân ga chốc lát. Hắn đã tìm được một bộ đồng phục của phụ trách toa mà hắn mặc ra ngoài bộ đồ thường. Hắn cũng lấy được chiếc chìa khóa vạn năng giúp hắn vào được khoang của ông Rachet cho dù cửa có bị khóa chăng nữa. Ông Rachet lúc đó đã bị ngấm thuốc ngủ, gã kia đã đâm ông ta một cách hung bạo và rời khỏi khoang qua cánh cửa thông sang khoang của bà Hopper. Đúng vậy, bà Hopper gật gù. Trong khi chui qua, hắn nhét con dao găm đã sử dụng vào chiếc túi đựng đồ vệ sinh của bà Hopper, nhưng hắn đã vô tình để rơi mất một chiếc cúc trên bộ đồng phục. Rồi hắn thoát khỏi khoang ra ngoài hành lang. Hắn vội vàng nhét bộ đồng phục vào chiếc vali bên trong một khoang không có người. Vài phút sau, trong bộ đồ bình thường, hắn rời tàu trước khi tàu xuất phát. Một lần nữa, hắn sử dụng cùng lối đi, tức qua cánh cửa gần toa ăn uống. Mọi người đều há hốc miệng. Còn chiếc đồng hồ thì sao? Hartman thắc mắc. Ở đây quý vị sẽ có lời giải thích cho toàn bộ sự việc. Ông Rachet đã quên không quay lui đồng hồ lại một tiếng. Điều mà ông lẽ ra đã phải làm ở Zaribro. Đồng hồ của ông ta vẫn giữ giờ Trung Âu. Ông ta bị đâm vào lúc 12 giờ 15 chứ không phải 1 giờ 15. Nhưng cách giải thích này là phi lý. Bút thốt lên. Giọng nói từ trong khoang vào lúc 1 giờ kém 23 phút thì giải thích sao đây? Phải là giọng của ông Rachet, nếu không thì là giọng của kẻ đã giết ông ta. Không nhất thiết. Đó cũng có thể là, xem nào, một nhân vật thứ ba. Người này vào khoang để nói chuyện với Rachet và phát hiện ông ta chết. Hắn bèn bấm chuông gọi phụ trách toa đến. Nhưng rồi, như ta vẫn nói, hắn ta chợt có linh cảm. Hắn sợ bị cáo buộc giết người nên giả là ông Rachet nói vọng ra. C'est possible. Cũng có thể. Bút miễn cưỡng thừa nhận. Poirot nhìn bà Hopper. Vâng thưa bà muốn nói gì? À, tôi cũng không rõ lắm tôi định nói gì. Ông có nghĩ cả tôi cũng quên quay lui lại đồng hồ không? Không thưa bà, tôi nghĩ bà đã nghe gã kia chui qua nhưng nghe một cách vô thức. Lát sau bà mơ thấy ác mộng. Trong đó bà thấy có một người đàn ông trong khoang bà. Bà giật mình tỉnh dậy và bấm chuông gọi phụ trách toa. Ừ nhỉ, tôi nghĩ cũng có thể lắm. Bà Hopper thừa nhận. Công chúa Ragomirov đang nhìn Poirot chầm chập. Ông giải thích sao về lời chứng của người hầu tôi thưa ông? Rất đơn giản thưa bà. Người hầu của bà nhận ra chiếc khăn tay tôi đưa bà ấy xem là của bà. Bà ấy bèn tìm cách che chắn cho bà một cách vụng về. Bà ấy quả có va phải gã kia, nhưng sớm hơn vào lúc tàu ở ga Venkovi. Bà ấy bịa ra rằng đã thấy hắn muộn hơn với ý quẩn là tạo cho bà một bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Bà công chúa cúi đầu. Ông đã nghĩ ra được mọi thứ thưa ông. Tôi rất phục ông. Một khoảng im lặng. Rồi tất cả giật bắn người khi bác sĩ Constantine bất chợt giọng lên bàn. Không! Ông hét lên. Không! Không! Nhìn lần không! Giải thích đó không vững chút nào. Nó sơ suất ở hàng chục tình tiết nhỏ. Án mạng không diễn ra như thế. Ông Poirot hẳn phải biết rõ điều đó. Poirot nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt kỳ lạ. Tôi sẽ còn phải trình bày lời giải thứ hai của mình. Ông nói, nhưng xin đừng từ bỏ lời giải này quá đột ngột như thế. Ông có thể sẽ phải đồng ý với nó sau này. Ông quay sang những người còn lại. Còn một lời giải thích thứ hai cho án mạng này, sau đây là cách mà tôi đi đến nó. Khi tôi nghe xong các lời chứng, tôi ngã người ra, nhắm mắt lại và bắt đầu suy nghĩ. Tôi thấy có một số tình tiết đáng chú ý. Tôi liệt kê chúng ra cho hai đồng sự của tôi. Một số tình tiết tôi đã sáng tỏ, chẳng hạn như vết mỡ trên tập hộ chiếu, v.v. tôi sẽ chỉ bàn về những tình tiết còn lại. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là lời nhận xét mà ông Book đã nói với tôi vào bữa trưa tại toa ăn uống trong ngày đầu tiên tàu rời Istanbul. Ông ấy nói về một sự tập hợp thú vị trên tàu do tính đa dạng của nó, với sự đại diện của tất cả mọi tầng lớp và quốc tịch. Tôi đồng ý với ông ấy, nhưng khi tình tiết này đi qua đầu tôi đã cố hình dung xem liệu sự tập hợp này có thể nào được chọn lọc theo những hoàn cảnh khác. Và câu trả lời của tôi là chỉ có thể ở Mỹ. Chỉ ở Mỹ mới có một mái nhà nào đó cấu thành từ những người thuộc đa dạng các quốc tịch. Một người lái xe Ý, một bảo mẫu Anh, một y tá Thụy Điển, một vú em Pháp, vân vân. Điều đó dẫn tôi đến một kế hoạch suy đoán. Đó là đưa mỗi người vào một vai nào đó trong tấn thảm kịch Armstrong, giống như người đạo diễn dựng lên vở kịch. Quả thực, điều đó đã cho tôi một kết quả cực kỳ thú vị và đáng hài lòng. Trong đầu, tôi còn xem xét lời chứng riêng rẽ của từng người và đi đến một số kết quả kỳ lạ. Trước hết, xin lấy lời chứng của ông McQueen. Cuộc phỏng vấn ông ta lần đầu tiên cũng bình thường, nhưng trong lần phỏng vấn thứ hai, ông ta đã đưa ra một nhận xét khá kỳ lạ. Tôi kể lại cho ông ta về mẫu giấy có đề cập đến vụ án Armstrong. Ông ta nói, dĩ nhiên, và dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Ý tôi nói, đó là một sơ suất của lão ta. Tôi lập tức cảm thấy đó không phải là điều mà ông ta định nói tiếp. Giả sử điều mà ông ta định nói tiếp là, nhưng chắc chắn nó đã bị đốt rồi mà. Trong trường hợp đó, ông McQueen phải biết về tờ giấy đó và biết về việc thiêu hủy nó. Nói cách khác, ông ta phải là hung thủ hay người đồng lõa với hung thủ. Rất tốt. Rồi đến ông người hầu. Ông ta nói chủ của ông có thói quen dùng thuốc ngủ khi đi xe lửa. Điều đó có thể đúng, nhưng liệu Rashid có dùng nó đêm qua không? Khẩu súng tự động dưới gối của ông ta cho thấy đây là một lời nói dối. Rashid đã có ý đề phòng vào đêm qua. Nếu ông ta có dùng loại thuốc ngủ nào thì đó hẳn phải là ngoài ý định. Ai đã chuốc thuốc ngủ? Rõ ràng chỉ có thể là ông McQueen hay ông người hầu. Bây giờ ta hãy chuyển sang lời chứng của ông Hartman. Tôi tin tất cả những gì ông ta nói về nhân thân của ông ta. Nhưng khi nói đến những phương pháp mà ông ta sử dụng để canh chừng cho ông Rashid thì câu chuyện trở thành một sự phi lý, không hơn không kém. Cách hiệu quả duy nhất để bảo vệ ông Rashid là qua đêm ngay trong khoang của ông ta hay ở một vị trí nào đó có thể quan sát được cửa khoang ông ta. Điều duy nhất mà lời chứng của ông Hartman cho thấy rõ là không một ai từ các toa khác trên tàu có khả năng giết ông Rashid. Tôi khoan một vòng tròn quanh toa Istanbul, Calais. Đó là một điều mà tôi cảm thấy khá kỳ lạ, không thể nào giải thích được. Tôi để nó sang một bên để nghĩ chuyện khác. Có lẽ giờ đây tất cả quý vị đều đã nghe kể về vài lời trao đổi giữa cô Debenham và đại tá Arbuthnot mà tôi nghe lỏm được. Trong suy nghĩ của tôi, điều thú vị là ở chỗ đại tá Arbuthnot gọi cô ấy là Mary và rõ ràng đang trong giai đoạn rất thân mật với cô ấy. Nhưng ông đại tá làm như chỉ mới gặp cô ấy vài ngày trước. Tôi biết những người Anh kiểu như ông đại tá, cho dù ông ta có bị tiếng sét ái tình với cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên chăng nữa, ông ta cũng sẽ tiến tới từ từ, chừng mực chứ không ào ạt như thế. Cho nên tôi kết luận rằng đại tá Arbuthnot và cô Debenham thật ra đã quen thân với nhau từ lâu và vì một lý do nào đó phải giả tản như những người xa lạ. Một chi tiết nhỏ nữa là cô Debenham tỏ ra dễ dàng quen thuộc với thuật ngữ đường dài khi nói về các cú điện thoại. Thế mà cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ ở Mỹ. Tôi xin chuyển sang một nhân chứng khác. Bà Hopper nói với chúng tôi rằng do nằm trên giường nên bà ta không thể thấy cánh cửa thông khoang đã chốt hay chưa, cho nên phải nhờ bà Olson xem giúp. Lời khai này của bà có thể là tuyệt đối đúng nếu như bà ngủ ở các khoang số 2, 4, 12 hay bất kỳ khoang số chẵn nào, nơi mà thanh chốt nằm ngay dưới tay nắm. Ở các khoang số lẻ như khoang số 3, thanh chốt nằm ở trên tay nắm khá xa, do đó không thể bị che khuất bởi chiếc túi được. Tôi buộc phải kết luận rằng bà Hopper đã bịa ra một sự việc không hề diễn ra. Và bây giờ tôi xin có đôi lời về thời gian. Trong đầu tôi, điều thực sự lý thú về chiếc đồng hồ móp méo là nơi mà nó được tìm ra, tức trong túi áo pyjama của ông Rachet. Đó là một nơi giữ đồng hồ rất bất tiện và khó tin, đặc biệt là khi ngay trên đầu giường đã có sẵn một chiếc móc để treo đồng hồ. Do đó, tôi cảm thấy chắc chắn rằng chiếc đồng hồ đã được cố tình bỏ vào túi và chỉnh giờ lại. Như vậy, án mạng đã không diễn ra vào lúc 1 giờ 15. Thế thì nó diễn ra sớm hơn ư? Nó chính xác hơn là vào lúc 1 giờ kém 23 phút. Ông bạn bút của tôi đã đưa ra một lập luận ủng hộ giả thiết này, đó là tiếng thét đã đánh thức tôi dậy. Nhưng ông Rachet đã ngấm thuốc rất sâu, ông ấy không thể hét được. Nếu như ông ấy mà hét được thì hẳn ông ấy cũng đã chống chọi cách chi đó để tự bảo vệ mình. Thế nhưng không hề có dấu hiệu kháng cự nào như thế cả. Tôi nhớ lại ông McQueen đã cố lôi kéo sự chú ý, không chỉ một lần mà những hai lần, và lần thứ hai rất trắng trợn, đến việc ông Rachet không nói được tiếng Pháp. Tôi đi đến kết luận rằng toàn bộ vụ việc lúc 1 giờ kém 23 phút là một vở kịch để đánh lừa tôi. Bất cứ ai cũng dễ dàng đoán ra việc chỉnh đồng hồ, đó là một mẹo khá phổ biến trong những tiểu thuyết trinh thám. Họ nghĩ rằng tôi có thể nhìn ra điều đó và tự ru ngủ bởi sự khôn ngoan của mình. Tôi sẽ nghĩ rằng do ông Rachet không nói được tiếng Pháp, giọng nói mà tôi nghe thấy lúc 1 giờ kém 23 phút không phải là giọng của ông ta, và lúc đó ông ta đã chết rồi. Nhưng tôi tin rằng vào lúc 1 giờ kém 23 phút, ông Rachet vẫn còn sống và đang chìm sâu trong giấc ngủ của mình. Nhưng mẹo này đã thành công. Tôi đã mở cửa nhìn ra ngoài. Tôi quả thực đã nghe thấy câu tiếng Pháp. Nếu tôi đần độn một cách khó tin đến mức không hiểu ra ý nghĩa của câu này, thì sẽ có người hướng sự chú ý của tôi vào đó. Nếu cần thiết, ông McQueen có thể công khai đến thẳng chỗ tôi. Ông ấy sẽ nói, xin lỗi ông Poirot, đó không thể là do ông Rachet nói, ông ấy không nói được tiếng Pháp. Thế thì án mạng đã thực sự diễn ra vào lúc nào và ai là người giết ông ta? Theo ý kiến của tôi, và đó chỉ là ý kiến thôi đấy, Rachet bị giết vào một thời điểm nào đó rất gần lúc 2 giờ, trễ tối đa trong mức dự đoán của ông bác sĩ. Còn về việc ai giết ông ta? Ông dừng lại nhìn quanh các cử tọa, không thể than phiền là thiếu vắng sự chú ý. Một con mắt đều dán chặt vào ông, trong sự im ắng, người ta nghe thấy cả những tiếng động nhỏ nhất. Ông chậm rãi nói tiếp. Tôi đặc biệt chú ý đến sự khó khăn cùng cực trong việc tìm ra bằng chứng chống lại một người nào đó trên tàu này. Tôi cũng rất chú ý đến sự trùng hợp khá kỳ lạ khi mà trong mỗi trường hợp bằng chứng vắng mặt lại được cung cấp bởi một nhân vật mà tôi xin tạm gọi là khó ngờ nhất. McQueen và đại tá Arbuthnot cung cấp bằng chứng vắng mặt cho nhau. Giữa hai người này khó ai tin được rằng họ đã từng có mối quen biết từ trước. Điều tương tự cũng xảy ra giữa ông người hầu Anh và ông người Ý, giữa bà người Thụy Điển và cô gái người Anh. Tôi tự nhủ, thật là kỳ lạ, lẽ nào tất cả mọi người đều tham gia vào đây? Và rồi thưa quý vị, tôi đã thấy ánh sáng. Tất cả đều tham gia do có quá nhiều người liên quan trong vụ Armstrong đi trên cùng một chuyến tàu lửa. Sự trùng hợp không chỉ là ít khả năng mà đơn giản là không thể có được. Tôi nhớ lại nhận xét của đại tá Arbuthnot về phán xét của bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn bao gồm 12 người, thì ta có 12 hành khách và Rachet bị đâm 12 nhát. Và điều mà tôi băn khoăn suốt, việc chuyến Istanbul-Calais chợt đông khách một cách bất thường vào mùa ế ẩm này, bỗng nhiên được giải thích. Rachet đã thoát khỏi công lý ở Mỹ, tội ác của ông ta không phải bàn cãi. Tôi mường tượng một bồi thẩm đoàn tự chỉ định gồm 12 người để kết án tử cho ông ta. Và do thực tế của vụ án này đã buộc phải trở thành chính những người hành quyết. Và lập tức, với giả định trên, toàn bộ vụ việc đi vào một trật tự đẹp đẽ và sáng sủa. Tôi thấy nó giống như một
tấm khảm hoàn hảo, mỗi người sắm vai mà họ được phân công. Mọi thứ ngăn nắp đến mức nếu nghi vấn được chĩa vào ai đó thì lời chứng của một hay nhiều người khác sẽ minh giám cho người bị buộc tội và làm rối tung vấn đề. Lời chứng của ông Hartman là cần thiết trong trường hợp có người ngoài bị tình nghi gây án và không thể cung cấp bằng chứng vắng mặt. Hành khách trên toa Stambul thì không gặp nguy cơ nào. Từng chi tiết nhỏ của các lời chứng đều được tính toán từ trước. Toàn bộ vụ việc là một trò chơi ghép hình được lên kế hoạch một cách rất thông minh và ngăn nắp, đến mức bất kỳ mẫu kiến thức mới mẻ nào được tìm ra cũng chỉ làm cho lời giải tổng thể càng thêm khó khăn. Như ông bạn bút của tôi đã nhận xét, vụ này có vẻ vô lý đến mức kỳ quái. Đó chính xác là ấn tượng mà người ta muốn đem lại. Lời giải này có giải thích được tất cả không? Có, nó giải thích được. Trạng thái của vết thương ư? Mỗi vết thương được đâm bởi một người. Những lá thư đe dọa giả mạo ư? Chúng giả mạo vì chúng không phải là thật, được viết ra chỉ để tạo ra một bằng chứng. Chắc chắn là cũng có những lá thư thật cảnh cáo Rachet về số phận của ông ta. McQueen đã hủy những lá thư này và thay chúng bằng những lá thư khác. Câu chuyện của ông Hartman về việc được Rachet thuê mướn ư? Dĩ nhiên từ đầu đến cuối nó là lời nói dối. Mô tả về người đàn ông bí ẩn, nhỏ thó, da sậm, giọng mai mái là một mô tả thuận tiện. Bởi lẽ nó không buộc tội bất cứ ai trong số các phụ trách tòa và nó áp dụng được cho cả nam lẫn nữ. Ý tưởng đâm bằng dao thoạt nghĩ thì thấy rất kỳ lạ, nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy không có cách nào khác phù hợp với hoàn cảnh tuyệt vời hơn thế. Dao găm là một vũ khí mà ai cũng dùng được, dù khỏe hay yếu, và nó cũng không gây tiếng động. Mặc dù có thể là sai, nhưng tôi tưởng tượng ra rằng mỗi người thay phiên nhau đi vào trong khoang tối mù của Rachet qua cánh cửa thông qua khoang bà Harper và đâm. Bản thân họ cũng không biết nhát dao nào đã giết chết ông ta. Lá thư cuối cùng mà có lẽ Rachet đã tìm thấy trên gối của ông ta đã được cẩn thận thiêu hủy. Không có manh mối nào dẫn đến vụ án Armstrong thì tuyệt đối không có lý do nào để nghi ngờ bất cứ hành khách nào trên tàu. Án mạng rồi sẽ được khép lại như một tác phẩm từ bên ngoài và người đàn ông nhỏ thó, da sẫm, giọng mai mái kia sẽ trở thành kẻ được thấy bởi một hay vài hành khách rời tàu ở ga Pro. Tôi không biết chính xác điều gì xảy ra khi những người đồng mưu phát hiện ra rằng phần này của kế hoạch trở nên không thể thực hiện do sự cố tàu dừng. Tôi hình dung đã có một cuộc hội ý nhanh và họ đã quyết định tiến tới. Quả thật là lúc này sẽ có một hay nhiều hành khách bị nghi ngờ, nhưng khả năng đó cũng đã được trù liệu từ trước. Chỉ thêm một việc bổ sung nữa phải thực hiện, đó là làm cho vấn đề trở nên rối rắm hơn nữa. Hai món được gọi là manh mối đã được bỏ lại khoang của người chết. Một món buộc tội đại tá Albert Knott, người có bằng chứng vắng mặt mạnh nhất và có mối quan hệ khó chứng minh nhất với gia đình Armstrong. Món kia, tức chiếc khăn tay, thì buộc tội công chúa Ragomirov, người mà do phẩm giá và địa vị xã hội của mình, cũng như do tình trạng thể lực đặc biệt suy yếu, cộng thêm với bằng chứng ngoại phạm do người hầu và phụ trách toa cung cấp, đang ở một vị thế không thể nào với tới được. Để tiếp tục làm rối loạn vấn đề, một con mồi đó được tung thêm vào, người phụ nữ bí ẩn mặc chiếc kimono màu đỏ. Một lần nữa, tôi trở thành người làm chứng cho sự tồn tại của người phụ nữ này. Có một tiếng va đập mạnh vào cửa của tôi. Tôi nhổm dậy, ngó ra ngoài và nhìn thấy một chiếc kimono màu đỏ tươi đang biến mất ở phía xa. Một tập hợp những người làm chứng gồm ông phụ trách toa, cô Dibenom và ông McQueen cũng trông thấy người này. Tôi nghĩ ai đó có óc khôi hài đã đặt chiếc kimono đỏ này lên nóc chiếc vali của tôi trong lúc tôi đang bận phỏng vấn trong tòa ăn uống. Bộ đồ này thoạt tiên đến từ đâu, tôi không biết. Tôi ngờ rằng nó là tài sản của bá tước phu nhân Enreni, vì hành lý của bà ấy chỉ chứa một chiếc áo bằng tơ xoành xoàng được may giống như một chiếc váy dài hơn là áo khoác ngủ. Khi ông McQueen trở thành người đầu tiên biết được rằng lá thư được thiêu hủy hết sức cẩn thận kia vẫn còn một phần chưa thủ tiêu hết, và Armstrong chính xác là từ còn sót lại, ông ta hẳn đã lập tức truyền tin cho mọi người. Chính từ lúc đó, vị thế của bá tước phu nhân trở nên chông chênh và chồng của bà ấy phải lập tức sửa chữa tấm hộ chiếu. Đó chính là điều rủi thứ hai của họ. Họ đồng tâm nhất trí với nhau sẽ chối đến cùng mọi mối liên hệ với gia đình Armstrong. Họ biết tôi không có những phương tiện trực tiếp để tìm ra sự thật, và họ không tin rằng sẽ nắm được vấn đề trừ phi nghi vấn của tôi tập trung vào một cá nhân nào đó. Giờ thì chúng ta hãy xem xét thêm một tình tiết nữa. Mặc định rằng lý thuyết về tội ác của tôi là đúng, và bản thân tôi cũng tin rằng nó nhất định là đúng, thì rõ ràng là cả ông phụ trách tòa cũng tham gia vào âm mưu này. Nhưng nếu vậy thì ta có đến 13 người chứ không phải 12, thay vì công thức thông thường trong rất nhiều người chỉ có một người có tội. Tôi đã phải đối mặt với vấn đề có đến 13 người và chỉ một người duy nhất vô tội. Người đó là ai? Tôi đi đến một kết luận rất lạ lùng. Tôi kết luận rằng người không tham gia vào án mạng phải là người được xem là có nhiều động cơ gây án nhất. Tôi nghĩ đến bá tước phu nhân Andreini. Tôi rất ấn tượng bởi sự thống thiết của chồng bà ấy khi ông ta lấy danh dự cá nhân long trọng thề với tôi rằng vợ của ông không hề rời khỏi khoang đêm qua. Tôi quyết định rằng bá tước Andreini đã thế chỗ vợ của ông. Nếu vậy thì ông Pierre Michel chắc chắn là một trong số 12 người. Nhưng làm sao giải thích sự đồng lõa của ông ta? Ông ta là một người đàng hoàng, đã làm việc lâu năm cho công ty, chứ không phải loại người có thể đút lót để tham gia vào tội ác. Dù vậy, Pierre Michel chắc chắn có căn hệ trong vụ Armstrong. Điều này có vẻ rất khó tin. Nhưng rồi tôi nhớ lại rằng cô vú em bị chết là người Pháp. Giả sử rằng cô gái tội nghiệp đó là con của ông Pierre Michel, điều này giải thích được tất cả. Nó cũng giải thích địa điểm được chọn để dàn dựng vụ án mạng. Còn ai khác mà sự tham gia vào màn kịch này là chưa rõ ràng? Đại tá Albert Knott, tôi đoán là bạn của ông Armstrong. Có lẽ họ đã cùng nhau kinh qua cuộc chiến. Bà Hildred Smith, vì tôi có thể đoán ra vai trò của bà trong gia đình Armstrong. Có lẽ tôi là người háu ăn, nên tôi có cái bản năng để đánh hơi ra được một người đầu bếp giỏi. Tôi đặt trước bà ta một cái bẫy. Bà ta đã rơi vào đó. Tôi nói tôi biết bà ta là một đầu bếp giỏi. Bà ta trả lời, vâng đúng vậy, tất cả các bà chủ của tôi đều nói thế. Nhưng nếu ai đó được thuê làm người hầu, thì những người chủ rất hiếm khi nào có cơ hội để biết rằng người hầu của mình có phải là một đầu bếp tốt hay không. Rồi đến ông Hartman, có vẻ như ông ta khó mà thuộc về gia đình Armstrong. Tôi chỉ có thể hình dung ra rằng ông ta đã yêu cô gái người Pháp. Tôi đã nói chuyện với ông ta về sự kiều diễm của phụ nữ nước ngoài, và một lần nữa tôi nhận được phản ứng mà tôi mong đợi. Mắt ông bất ngờ ngấn lệ và ông đã viện dẫn lý do bị hạt tuyết bay vào. Còn lại là bà Hopper. Tôi có thể nói là bà Hopper đã đóng một vai trò quan trọng nhất trong màn kịch này. Do lấy khoang thông với khoang ông Rasset, bà công khai đối mặt với nghi vấn hơn bất cứ ai khác. Theo cách dàn xếp các sự việc thì bà không thể có một bằng chứng vắng mặt nào. Để tham gia vở diễn, bà đã chọn một vai bà mẹ Mỹ đôn hậu, cực kỳ hồn nhiên và có phần hơi lố bịch. Một vai diễn đòi hỏi tài năng của một diễn viên. Nhưng trong gia đình Armstrong có một diễn viên tài giỏi. Đó là mẹ của bà Armstrong, diễn viên Linda Arden. Ông dừng lại, và rồi bằng một giọng mềm mỏng, lâng lâng và giàu cảm xúc, hoàn toàn khác xa, giọng nói vẫn dùng trong suốt cuộc hành trình. Bà Hopper cất tiếng. Tôi luôn nghĩ mình diễn tốt trong các tiết mục hài. Bà nói tiếp, vẫn bằng giọng lâng lâng. Sự sơ suất về chiếc túi thật là ngu ngốc. Nó cho thấy phải luôn luôn coi trọng việc diễn tập. Chúng tôi đã diễn tập không đúng. Hẳn là khi đó tôi đã ở trong một khoang số lẻ. Tôi không bao giờ ngờ rằng then cửa có thể nằm ở các vị trí khác nhau. Bà hơi đổi tư thế một chút rồi nhìn thẳng vào Poirot. Ông Poirot, ông biết tất cả những chuyện đó. Ông là một người rất tuyệt vời. Nhưng ông không thể nào hình dung nổi là nó như thế nào đâu. Cái ngày khủng khiếp đó ở New York, tôi đau khổ muốn phát điên lên. Cả các gia nhân cũng thế. Và cả đại tá Arbuthnot cũng có mặt ở đó. Ông ấy là người bạn thân nhất của John Armstrong.
Anh ấy đã cứu mạng tôi trong chiến tranh,
Arbuthnot cho biết. Khi ấy chúng tôi đã quyết định rằng có lẽ chúng tôi đã điên hết rồi. Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng chúng tôi quyết định án tử hình mà Cassetti đã thoát khỏi cần phải được tiến hành. Chúng tôi có 12 người, đúng ra là 11. Vì dĩ nhiên cha của Suzanne đang ở tận bên Pháp. Thoạt đầu, chúng tôi định bốc thăm để chọn ra ai sẽ là người làm việc đó. Nhưng cuối cùng, chúng tôi quyết định làm như thế này. Alessia Antonio là người đề xuất ý này. Mary sau đó đã nghĩ ra toàn bộ các chi tiết với sự trợ giúp của Hector McQueen. Anh ấy luôn mến mộ con gái Sonia của tôi và chính anh ấy đã giải thích cho chúng tôi cách mà lão Cassetti đã dùng tiền để chạy tội. Chúng tôi rất mất nhiều thời gian để hoàn thiện kế hoạch. Đầu tiên, chúng tôi phải lần ra Rachet. Hartman cuối cùng đã làm được điều đó. Rồi chúng tôi tìm cách gài Masterman và Hector McQueen vào làm việc cho lão, ít ra là một trong hai người. Cũng xong, chúng tôi đã làm được. Sau đó, chúng tôi bàn bạc với cha của Suzanne. Đại tá Arbuthnot rất tử tế khi tiếp đón 12 người chúng tôi. Có vẻ như anh ấy cho rằng cần phải tiến hành một cách trật tự hơn. Anh ấy không thích lắm ý tưởng dùng dao, nhưng rồi cũng đồng ý rằng cách đó giải quyết được hầu hết các khó khăn của chúng tôi. Cha của Suzanne rất quyết tâm. Suzanne là con gái duy nhất của ông ấy. Qua Hector, chúng tôi biết Rachet sớm muộn gì cũng sẽ trở về từ phương Đông bằng chuyến tàu tốc hành phương Đông. Với việc ông Pierre Michel thực tế đang làm việc trên tàu này, cơ hội trở nên quá tốt không thể bỏ lỡ. Ngoài ra, đó cũng là cách tốt để không có người ngoài nào bị mắc tội oan. Chồng của con gái tôi cần được biết, dĩ nhiên rồi, và nó cũng đòi lên tàu cùng con gái tôi. Hector đã xoay sở để Rachet chọn ngày đi đúng vào ngày trực của Pierre Michel. Chúng tôi đã chú ý đến việc chiếm tất cả các khoang trên toa Stamboul Calais, nhưng không may là có một khoang chúng tôi không lấy được. Nó được đặt trước từ rất lâu bởi ông giám đốc công ty. Dĩ nhiên, ông Harris chỉ là một huyền thoại, nhưng sẽ là rất tồi tệ nếu như để một người lạ lọt vào khoang của Hector. Và rồi, vào phút cuối, ông xuất hiện. Bà dừng lại. Thế đấy, bà nói. Bây giờ, ông đã biết cả rồi, ông Poirot ạ. Ông định như thế nào đây? Nếu vụ này cần lôi ra ánh sáng, liệu ông có thể chỉ kết tội một mình tôi được không? Tôi sẵn sàng đâm lão ấy 12 lần hoàn toàn tự nguyện. Không phải chỉ vì lão ấy chịu trách nhiệm cái chết của con gái tôi, cháu ngoại tôi và đứa cháu trong bụng mà lẽ ra giờ đây vẫn còn sống và hạnh phúc. Còn hơn thế rất nhiều, đã có những đứa bé trước Daisy và có thể còn những đứa bé khác trong tương lai. Xã hội đã kết án hắn, chúng tôi chỉ là những người thực thi bản án, nhưng đâu cần thiết phải liên lụy đến những người khác, những con người trung tín. Anh Michel tội nghiệp, Mary và đại tá Arbuthnot, họ đang yêu nhau. Giọng nói của bà vang lên tuyệt hay trong không gian chật hẹp, một giọng sâu lắng, giàu xúc cảm đã từng làm rung động biết bao khán giả New York. Poirot nhìn bạn mình. Ông Book, ông là giám đốc công ty, ông nói sao đây? Book hắng giọng. Theo thiện ý của tôi, thưa ông Poirot, ông thốt lên. Lý thuyết ban đầu của ông là lý thuyết đúng, chắc chắn là như vậy. Tôi đề nghị lấy đó làm lời giải để trình ra với cảnh sát năm tư khi họ đến. Ông đồng ý chứ ông bác sĩ? Dĩ nhiên là đồng ý, bác sĩ Constantin tán thành. Về phần những chứng cứ y học, tôi nghĩ là tôi đã đưa ra vài nhận xét hoang đường. Thế thì, Poirot kết luận, sau khi đã trình trước quý vị lời giải của tôi, tôi xin phép được rút ra khỏi vụ việc này. Ngay sau nửa đêm, một cơn bão tuyết đã khiến tàu tốc hành phương Đông bị kẹt lại. Con tàu sang trọng này đông khách một cách bất thường vào giữa mùa ế ẩm. Đến sáng, nó bị mất đi một hành khách. Một người Mỹ nằm chết trong khoang của ông ta với 12 nhát đâm trên mình. Cửa khoang của ông ta thì bị khóa từ bên trong. Với sự căng thẳng không ngừng gia tăng, thám tử Hercule Poirot đã tìm ra không chỉ một mà đến hai lời giải.